Dạ kính thưa các bác và các anh chị, sáng hôm nay mình được dự dịp chia sẻ với các bác và các anh chị một cái bài nói chuyện với cái tựa đề là tương lai đang ở trong cái giây phút này. Dạ xin chia sẻ với các bác và các anh chị là mình được dự dịp đọc về bản kinh Avadana. Đây là một cái tuyển tập những cái câu chuyện mà Đức Phật đã kể trong thời gian Ngài đi hoằng pháp trong mấy mươi năm đó. Nếu mà các bác và các anh chị chưa đọc cái bản kinh này thì xin mời đọc, tại vì nó giống như là những cái tiểu thuyết vậy đó, nó sưu tầm của những câu chuyện mà Đức Phật đã kể cho các hàng đệ tử trong thời gian qua. Một trong những câu chuyện này có một bản kinh kể về cái câu chuyện khi Đức Phật ở thành Vương Xá trong vườn Trúc Lâm đó. Ngài đã giảng về những cảnh giới luân hồi, the wheel of life. Thì theo đạo Phật cái chữ luân có nghĩa là nó xoay, cái gì nó xoay vần, và hồi là trở lại. Đức Phật có giảng về những cảnh giới mà trong đời sống của chúng ta, những người Phật tử chúng ta tin là chúng ta có tái sanh và sanh về những cảnh giới, và đời này qua đời khác chúng ta tái sanh như vậy. Thì Đức Phật có giảng rất là rõ về những cái cảnh giới đó, có tất cả là 6 cảnh giới luân hồi, và chúng ta tái sanh về tùy theo cái duyên nghiệp của mình thì mình tái sanh về những cảnh giới đó. Thì hôm nay Minh Đức xin được chia sẻ một cách chi tiết về những cảnh giới đó với các bác và các anh chị. Và cũng theo truyền thuyết của trong kinh đó, có ghi lại là Đức Phật trong những năm Ngài đi hoằng pháp đó, thì Đức Phật có vẽ một tấm hình duy nhất. Hồi đó giờ các bác và các anh chị nghe là Đức Phật thường giảng thôi, nhưng mà trong truyền thuyết thì có ghi lại Đức Phật có vẽ một tấm hình. Trong cái buổi Ngài giảng cho các hàng đệ tử về những cảnh giới luân hồi đó, truyền thuyết ghi lại là Đức Phật đã vẽ xuống dưới đất cái vòng tròn, và trong đó Ngài giảng rất là rõ về những cảnh giới, và có tất cả là 6 cảnh giới. Và trước khi nói về những cảnh giới này thì Minh Đức cũng xin chia sẻ một cái mà chúng ta thường hiểu lầm đó, là chúng ta nghĩ là những cảnh giới luân hồi có 6 cảnh giới này: cảnh giới của loài người, cảnh giới của ngạ quỷ, cảnh giới của địa ngục, cảnh giới của thú vật, của thần thánh, hay là danh từ Phật học là Atula, và cảnh giới của trời, của thiên. Thì mình thường mình nghĩ là đây là phát xuất từ truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, nhưng mà cái đó là không có đúng. Đó là phát xuất từ cái bản kinh và câu chuyện mà trong bản kinh Avadana mà mình Đức có trình bày đó. Thật sự trong tất cả những truyền thống đều có nói về cảnh giới luân hồi hết, và có một cái hình vòng tròn và 6 cảnh giới này hết. Ngay trong truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy cũng có một cái hình giống như vậy. Do mà thường thấy những cái hình của Phật giáo Tây Tạng là tại vì họ vẽ rất là đẹp và rất là nhiều màu sắc, thì hôm nay Minh Đức cũng dùng cái hình của Phật giáo Tây Tạng, chứ không phải là chỉ của Phật giáo Tây Tạng nói về những cảnh giới luân hồi này mà thôi. Thì nếu mà các bác và các anh chị nhìn về mỗi cái tấm hình này á, mỗi cái cảnh giới được vẽ với những cái đặc điểm của cái cảnh giới đó, ví dụ như là các bác và các anh chị nhìn về cảnh giới của con người á, thì sẽ, nếu mà nhìn kỹ một chút nữa, thấy có những cái hình nó vẽ nêu lên những đặc điểm của cảnh giới của con người. Trong cảnh giới con người nó có những gì, nhìn về cảnh giới của ngạ quỷ nó có những đặc điểm gì, và như vậy trong 6 cảnh giới mình nhìn kỹ, mỗi cảnh giới có những đặc điểm của cảnh giới đó. Trong kinh có ghi lại đó, tùy theo cái duyên nghiệp của mình, có nghĩa là tùy theo những cái hành xử của mình trong đời sống hàng ngày, mình hợp với một cảnh giới nào thì khi mà mình mất á, khi mình đi á, thì tự động mình đi về cảnh giới đó thôi. Và cái điều này mình rất nghĩ cũng khoa học, phải không các bác và các anh chị? Không có gì mà không chấp nhận được. Ví dụ mình là những người thích đi tu học đó, thì chắc không bao giờ sẽ thấy mặt mình trong những cái chỗ mà party, uống rượu hay là uống bia. Dĩ nhiên là mình không có thu hút vào những cái cảnh giới đó. Và khi nào khóa tu thì dĩ nhiên là mình biết là có những cái mặt của các bác và các anh chị rất là thân thương như vậy. Thì cái điều đó thì mình cũng dễ hiểu, không có gì khó hết. Đức Phật cũng có nói thêm là cái gì mình làm mình cứ luân hồi, có nghĩa là cứ xoay vần, cứ trở lại trong những cảnh giới này hoài vậy. Thì các bác và các anh chị nhìn kỹ hơn thì ngay chính giữa nó có cái hình đó. Thì mình Đức xin rõ lớn lên cho các bác và các anh chị xem cái gì, cái sức mạnh gì mà nó làm cho mình cứ đến và cứ đi trong những cảnh giới này hoài vậy. Trong kinh ghi lại đó là cái sức mạnh của tham, của sân và của si. Và trong cái hình ảnh này được vẽ lên tượng trưng con gà trống Các bác và các anh chị lấy hình ở trên hết đó, thì tượng trưng cho lòng tham, vẽ rất là có màu sắc, rất là chói lọi, trình bày những cái sự mong muốn lúc nào cũng có hết. Và con gà trống được xem như là một con vật mà lúc nào cũng có cái sự tham ái và tự cao hết. Các bác và các anh chị thấy gà trống Việt Nam là ưa gái, lúc nào cũng tự cao, lúc nào cũng là ta đây hết. Và con vật thứ hai là con rắn. Con rắn thì tượng trưng cho một năng lượng của sự sân hận, vì giận dữ. Thì các bác và các chị biết cái đặc tính của con rắn rồi, nó hại cái con vật khác bằng cách gì? Là nó độc của nó và nó siết chặt lại, thì biểu dương được cá tính của sự sân hận và như vậy đó. Nó rất là độc. Và cuối cùng là hình ảnh của con heo. Con heo thì tượng trưng cho sự si mê, không nhìn thấy rõ. Con heo thì cá tính của nó là một con vật làm biếng, và nó cũng không màng cái chuyện gì hết, nó cũng không suy nghĩ nhiều, thì tượng trưng cho sự si mê. Và ba cái năng lượng này các bác và các chị thấy có sự liên hệ rất là chặt chẽ với nhau, bởi vì cái hình vẽ là con này cắn đuôi con kia mà nó nói vòng như vậy. Cái sự liên hệ chặt chẽ của ba cái sức mạnh này thì cũng không có khó hiểu, tại vì chúng ta không nhìn thấy rõ cho nên chúng ta mới ham muốn những cái gì mà chúng ta không thể có được. Và tại vì chúng ta ham muốn những gì chúng ta không có được, thành chúng ta không có vừa lòng, thành chúng ta giận. Và vì chúng ta giận thì chúng ta lại càng không nhìn thấy rõ nữa. Thì ba năng lượng này nó liên kết với nhau, nó làm việc với nhau, và nó làm cho chúng ta rất là thất điên bát đảo trong đời sống hàng ngày. Nó làm cho chúng ta cứ luân hồi vào những cảnh giới này hoài. Và kính thưa các bác và các anh chị đó, khi mình nói về cảnh giới luân hồi đó, thường thì mình nói về những cảnh giới mà chúng ta sẽ đi, khi chúng ta đi rồi chúng ta đi về đâu. Nhưng mà mình Đức nghĩ là khi mà chúng ta quán chiếu một cách sâu sắc về trong đời sống hiện tại đó, mình Đức thấy là sáu cảnh giới đó nó đương nằm trong cái đời sống hiện tại này của mình. Và nếu mà nhìn rõ hơn thì mình thấy là chúng ta đã và chúng ta đang đi từ cảnh giới này qua cảnh giới nọ, hay là những cái cá tính của những cảnh giới này ngay trong đời sống này. Mình Đức sẽ xin trình bày rõ hơn về mỗi cảnh giới đó, và tại sao Đức nghĩ là chúng ta đã và đang luân hồi rồi, chứ không cần phải đợi chúng ta đi chúng ta mới đến những cảnh giới này. Dạ kính thưa các bác và các anh chị, Đức Phật có dạy là cảnh giới của con người là cảnh giới quý nhất. Mà lý do mà Ngài nói như vậy là Ngài nói là cảnh giới của con người nó có đầy đủ tất cả những đặc tính của tất cả những thế giới khác. Và cảnh giới con người là cảnh giới mà nó có đầy đủ điều kiện, đầy đủ môi trường tự do để cho chúng ta quyết định, để chúng ta có thể tiến lên hay chúng ta có thể sụt xuống. Chúng ta hoàn toàn có những lựa chọn những cái điều kiện đó trong cái thế giới này. Chúng ta muốn phát triển sự thương yêu thì chúng ta có đủ môi trường để làm chuyện đó. Hay chúng ta muốn phát triển cái sự giận hờn, chúng ta có đầy đủ điều kiện để chúng ta phát triển cái sức mạnh đó. Và đó là lý do tại sao mà cảnh giới con người rất là đặc biệt và rất là quý. Từ cảnh giới con người chúng ta có thể đi đến bất cứ cảnh giới nào. Và Đức Phật có chia sẻ thêm trong một câu chuyện trong kinh Avananda, đó là cảnh giới con người là cảnh giới khó nhất để chúng ta có thể đến. Thầy mình thấy chúng ta rất là may mắn, chúng ta đang ở cảnh giới đó bây giờ. Chắc các bác và các anh chị cũng có nghe câu chuyện con rùa mù rồi chứ gì. Thường được kể là có một con rùa mù rất là già, 100 năm một lần nó mới trồi lên từ dưới nước sâu, nó trồi lên mặt nước. Và có một khúc cây nó trôi trên mặt nước đại dương như vậy, và khúc cây nó có lỗ trống ở trong khúc cây đó. Và cái duyên mà con rùa mù này 100 năm nó không thấy đường gì, nó chỉ trồi lên một lần, và khúc cây nó trôi ngang, và con rùa nó trồi đầu lên mặt đất và nó chung ngay vào cái lỗ của khúc cây đó. Thì Đức Phật có nói là sanh vào đời sống của con người còn khó hơn như vậy. Mình Đức nghe thấy dễ sợ quá. 100 năm một lần mà một cái sự ngẫu nhiên như vậy mà nó con rùa nó thể nó trồi lên và trúng ngay khúc cây như vậy. Mà Đức Phật nói là còn dễ hơn là chúng ta đầy đủ duyên lành để sanh về cảnh giới của con người. Chúng ta rất là may mắn, chúng ta đang ở trong cảnh giới đó. Và cảnh giới thứ hai, bắt đầu mình xem cảnh giới này thấy hình ảnh hơi sợ một chút. Cảnh giới của ngạ quỷ đó là cảnh giới của sự ham muốn, đó là đặc tính của cảnh giới đó. Nếu mà chúng ta có nhiều sự ham muốn thì tự động chúng ta về thôi. Và ở đây các bác và các anh chị thấy đó, họ diễn tả về cái cảnh giới mà khi chúng ta có nhiều sự ham muốn đó, là những người mà có bụng rất là to, tượng trưng cho rất là nhiều sự ham muốn. Nhưng mà cái cổ thì lại rất là nhỏ, rất là dài. Có nghĩa là chúng ta thích nhiều lắm, chúng ta ham nhiều lắm nhưng mà chúng ta hưởng thụ không có được. Thành tối ngày chúng ta chỉ là mong cầu thôi. Không biết các bác và các anh chị có thấy là thỉnh thoảng mình cũng có thấy cái thế giới này không? Minh Đức xin chia sẻ một câu chuyện. Hồi tháng 11 năm ngoái đó, thì Minh Đức có biết vấn đề mà Black Friday đó. Bữa kia cứ đi chợ, hình như là bữa thứ năm, thì Minh Đức thấy có một số người sắp hàng ở trước cửa tiệm đó. Đó là 5 giờ chiều. Minh Đức còn hỏi Diệu An là mấy người làm gì sắp hàng ở trước cửa tiệm, có vấn đề gì. Thì mình hỏi ra mình biết là hình như là thứ sáu có sale, mà sale như rẻ lắm á. Thành họ phải sắp hàng trước, mà họ sắp hàng từ chiều thứ năm tới tối họ ngủ lại nữa, để họ là người đầu tiên bước vào cái tiệm để họ mua những món đồ gì đó. Thì mình rất là thấy dễ sợ thiệt. Cái sự ham muốn nó rất là mạnh. Cái gì mà để có thể kêu gọi mình đó, nói là mình take a day off, mình ở lại, mình đứng trước cửa tiệm nguyên một buổi tối đó từ sáng hôm sau để mua một cái gì đó. Thì mình Đức nói là thấy rồi đó, giới của ham muốn như thế nào mình Đức thấy rồi đó. Và thế giới kế đó là thế giới của sự sân hận. Xin báo động cho các bác và các anh chị biết trước, nếu mà người mình có nhiều sân hận đó, thì khi mình đi tự động thôi, mình không làm gì được hết, cứ đến cái thế giới này thôi. Và mình rất thấy là thật sự cũng không cần khi mình đi nữa các bác và các anh chị. Ngay trong cái thế giới này, ngay trong đời sống hàng ngày, nếu mà các bác và các anh chị có nhiều sân hận thì sao? Có nhiều khi mà mình, cái ngày mình đương rất là vui mà tự nhiên mình lỡ mình giận một người nào khác, tự nhiên nó u ám liền, tự nhiên nó khó thở liền, tự nhiên nó mất vui liền. Thành không cần phải đi đâu hết, ngay trong giây phút này là mình đương ở trong thế giới của địa ngục. Và thế giới của các thú vật, thì các thú vật tượng trưng cho một cái sự si mê là chúng ta không nhìn rõ. Các thú vật thì tại vì nó không có sự suy nghĩ, thành ra là nó chỉ biết như vậy thôi. Và cái này làm cho Minh Đức cũng nhớ lại có những trường hợp mà có người họ rất là đinh ninh là họ rất là đúng, tất cả người xung quanh thấy là không được nhưng mà người đó thấy rất là được. Đó là chứng tỏ một sự nhìn không rõ. Thành là mình rất có một cái thói quen là ưa hỏi ý kiến, để mình xem coi những người xung quanh nghĩ như thế nào, hay là mình nghĩ như vậy thôi. Tại mình rất là sợ vào cái thế giới của si mê này, mình không biết khi nào mà ở trong cái thế giới này, mình lúc nào mình nghĩ mình cũng đúng hết. Có hai cái thế giới mà có những truyền thống thì họ nói là năm cảnh giới thôi, có những truyền thống thì nói là sáu cảnh giới. Thì hai cái thế giới này là thế giới của thần thánh và thế giới của trời, thì ở đây chia làm hai thế giới khác nhau. Đây là cái thế giới mà trong đời sống chúng ta có rất là đầy đủ những vật chất, chúng ta sống rất là thoải mái, nhưng mà chúng ta có một sự hãnh diện rất là lớn và tối ngày chúng ta tranh chấp nhau hoài. Cái thế giới này mình nghĩ là có thể dịch ra là thế giới của corporate America đó, là những người rất là giàu, những người rất là có địa vị trong xã hội, có đầy đủ hết, sống đời rất thoải mái hết, nhưng mà lúc nào cũng tranh chấp với nhau hết, lúc nào cũng có competition hết. Thành cái đời sống tuy là vật chất là đầy đủ nhưng mà không có một ngày giờ nào mà yên tâm để nghỉ ngơi hết. Thì đây là một cái thế giới của các vị thần thánh, lúc nào cũng tranh chấp với nhau. Cái hình các bác và các anh chị thấy là có những chiến tranh lúc nào cũng đánh nhau hoài. Thì trong danh từ Phật học là thế giới của Atula, các vị thần thánh tranh chấp với nhau. Thế giới cuối cùng là cái thế giới của các vị trời, thế giới hưởng thụ. Trong đây chúng ta đầy đủ tất cả, chúng ta không cần phải lo gì hết, không quan tâm nhiều về những vật chung quanh. Ở Hoa Kỳ mình thấy cái cảnh giới này cũng rất là nhiều. Mình có chia sẻ với các bác và các anh chị là Có những dịp mình được đi qua vùng Monterey đó, đi hướng dẫn nhóm tu học ở đó đó, thì mình cũng có kể cái nơi tu học là một căn nhà mát ngay bờ biển, glass window nhìn ra là biển Monterey đánh vào, và tất cả những người trong cái ngày tu học đó là ngồi trên ghế leather, và ngoài bãi đậu xe thì đậu những cái xe rất là đắt tiền. Thì những người này đứng ở trong cái thế giới mà rất là đầy đủ, họ không quan tâm gì hết. Họ nói chuyện là mùa đông thì họ đi ski ở Austria, mùa hè họ đi chơi ở Pháp, vân vân. Thì các bác và các anh chị thấy trong cái thế giới của chúng ta có đầy đủ những thế giới của những cảnh giới kia hết. Và câu hỏi của người tu học là chúng ta đang đi đâu? Chúng ta ở cảnh giới của con người nhưng mà chúng ta đang đi đâu? Đức Phật dạy là cảnh giới của con người là cảnh giới có đầy đủ tất cả những điều kiện hết. Và từ đó đó chúng ta có quyền lựa chọn, chúng ta có thể phát triển cái sự thương yêu để chúng ta có nhiều cái năng lượng của thương yêu, hay chúng ta có thể phát triển cái sự sân hận. Cái đó là tùy chúng ta hết. Theo truyền thống tu học thiền thì các bác và các anh chị thấy là chúng ta nói chuyện rất là nhiều về vấn đề giây phút hiện tại. Lý do là giây phút hiện tại là giây phút duy nhất mà chúng ta có sự sống, và giây phút hiện tại là cái giây phút làm cho tương lai. Do đó cái tựa đề của buổi nói chuyện của Minh Đức là tương lai đang nằm trong đây. Hiện tại trong giây phút này chúng ta được hạnh phúc hay là chúng ta được sân hận? Trong đời sống của chúng ta có nhiều sự khó chịu hay là chúng ta có nhiều sự hạnh phúc? Nếu mà trong suốt đời chúng ta có nhiều sự khó chịu đó, thì khi chúng ta đi á, chúng ta biết chúng ta đi đâu rồi. Không có sự thu hút và tự động chúng ta đi thôi. Do đó nếu mà các bác và các anh chị mà lo về tương lai mình đi đâu á, thì mình rất đề nghị là chúng ta lo bây giờ đi. Thì tại vì bây giờ nó sẽ làm cho tương lai. Do đó mà tại sao trong Đạo Phật mình quan niệm là giờ phút hiện tại rất là quan trọng. Và một câu cũng rất là dễ hiểu là nếu mà bây giờ mà chúng ta không có hạnh phúc ấy, thì làm gì tương lai chúng ta có hạnh phúc. Dạ kính thưa các bác và các anh chị, trong mùa thu vừa qua đó và mùa đông vừa qua thì trên trung tâm của chúng ta mưa rất là nhiều và tuyết cũng rất là nhiều. Thì cái hình này mình được chụp đó, trong những mùa qua đó cái suối nó chảy rất là mạnh, và mình được có dịp đứng nhìn dòng suối nó chảy từ cái núi xuống như vậy và cuốn theo những lá của mùa thu xuống và chảy xuống dưới dòng và chảy đi. Thì mình được cũng ngồi suy nghĩ lại là chúng ta đang đi đâu đây. Chúng ta đang đi về cái cảnh giới của sự thương yêu, của sự thông cảm, hay là chúng ta đang về với cái cảnh giới của sự không nhìn thấy rõ, của sự giận hờn với nhau hoài? Chúng ta đang đi đâu? Xin chia sẻ với các bác và các anh chị, nếu nghĩ đó, cái con đường chúng ta đi trong giây phút này rất là quan trọng, và nó cần phải có bốn yếu tố này thì có thể chúng ta mới có hạnh phúc trong ngay giờ phút này và trong đời sống tương lai. Thì xin chia sẻ với các bác và các anh chị, mình cứ nghĩ có bốn yếu tố rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Đó là yếu tố của tăng thân, của chánh niệm, của thiền duyệt và của từ bi. Và đây là những danh từ Phật học. Mình rất xin chia sẻ với các bác và các anh chị một cách rõ hơn. Mình rất muốn nói gì khi nói về những yếu tố của tăng thân, của chánh niệm, của thiền duyệt và của từ bi. Và cái yếu tố thứ nhất là của tăng thân. Và cái chữ tăng thân là một danh từ Phật học nói về cái chúng tu học của chúng ta. Nhưng mà mình rất nghĩ là nếu mình nhìn rộng hơn, cái chữ tăng thân có nghĩa là môi trường tu học, có nghĩa là bất cứ cái gì mà giúp chúng ta đi trên con đường tu học thì gọi là tăng thân. Do đó các thầy nói là cái gói ngồi thiền của chúng ta cũng là tăng thân của chúng ta đó. Vì có ngồi thiền giúp chúng ta ngồi thiền mỗi ngày. Mình được nhìn á, ngoài các bác và các anh chị ở đây á, cái ngôi nhà thờ này là tăng thân của mình. Nhờ có ngôi nhà thờ này chúng ta được có dịp tu học gần nhà hơn thay vì phải lên trung tâm. Nhưng nhìn xa hơn nữa là trung tâm chúng ta là thân thân của mình đó. Nhờ có trung tâm sinh thức, chúng ta có nơi để chúng ta tu học. Thì Đức nhìn với nghĩa rất là rộng như vậy. Và trong những năm đầu tiên tu học đó, thì Đức được đọc hai cái câu cây dao mà rất là hay, Đức rất là thích. Hôm nay chia sẻ với các bác và các anh chị về hai cái câu cây dao mà nói về thân thân này. Thì câu cây dao như vậy: lên chùa thấy Phật muốn tu, về nhà thấy của, đi tu không đành. Không biết các bác và các anh chị có hiểu câu cây dao này không? Đức mỗi lần đọc cái câu này rất là thấm. Mà sự thật như vậy, khi mà mình lên chùa đó, cái chữ chùa ở đây Đức không nghĩ là chỉ là nói chùa chiền thôi. Lên chùa là nghĩa là đến một cái nơi tu học. Hôm nay cái ngày quán niệm của chúng ta cũng có thể gọi là chùa, là một cái nơi tu học. Trong những khóa tu chúng ta về chúng ta sinh thức cũng là chùa. Thì chúng ta đi vào một khóa tu á, chúng ta thấy Phật, chúng ta thấy có người bạn, chúng ta có thấy chuông, thấy mỏ, thấy sự yên tĩnh, thấy không khí rất là nhẹ nhàng, chúng ta thấy muốn tu à, thấy muốn tu liền à. Thấy các cháu chơi thân hòa hài với nhau, thấy một đời sống rất là thoải mái, mình thấy rất là hạnh phúc, mình muốn tu. Tu là muốn thực tập. Nhưng mà khi chúng ta về nhà thì sao các bác và các anh chị? Cái môi trường nó không được thuận tiện lắm. Và có những cái sự lôi cuốn khác, có những cái trách nhiệm khác mà nó làm chúng ta không còn có những cái lòng nó giống như vậy nữa. Ở đây thì tạm nói là của, nhưng mà mình không nghĩ là vấn đề tiền tài vật chất không đâu, mà nói về trách nhiệm gia đình, nói về những cái vấn đề khó khăn khác ở nhà. Thì về nhà hay là ra khỏi môi trường tu học thì chúng ta đi tu không đành các bạn và các anh chị. Hai câu này, câu ca dao Việt Nam có cả ngàn năm rồi, nhưng mà nó vẫn quý và vẫn nói lên được cái khó khăn của những người đi tu học. Thì mình Đức mới nghĩ, mình Đức nói là bây giờ mình phải làm sao mà Phật lúc nào cũng có cái bên mình đó, thì mình không có vấn đề mà về nhà thấy của hay là thấy vợ, thấy chồng hay là thấy con thì đi tu không đành. Đúng cái lý do đó mà sinh thức mới tổ chức rất là nhiều những cái cơ hội để cho các bác và các anh chị tu học. Chúng ta có những ngày như ngày quán niệm hôm nay cho các bác và các anh chị cũng như cho các cháu. Hồi sáng này mình Đức được dịp sinh hoạt với các cháu, thấy rất là thấy muốn tu liền. Các cháu rất là dễ thương. Các cháu ngồi đọc kinh hồi sáng này các bác và các anh chị. Xong các cháu tụng kinh bằng tiếng Anh, nhưng mà có những lời quán nguyện đó, của bốn vị Bồ Tát đó, thì các cháu đọc. Ví dụ như ngài Quan Thế Âm, nhưng mà các cháu khi đọc Avalokiteshvara thì nghe rất là hay, nhưng mà ngài Quan Thế Âm hay là cái giọng chợt trợ như vậy mà cháu rất là cố gắng đọc. Đức ngồi thấy nó ấm lòng liền, dầu là cháu đọc ngài Quan Thế Âm không được rõ hay là ngài Văn Thù Sư Lợi không được rõ, nhưng mà mình ngồi mình lắng nghe các cháu trong cái xã hội này mà có ngồi đọc kinh lắng nghe như vậy rất là thấm thía. Và vì vậy mà xin thức cố gắng làm sao mình tổ chức những cái cơ hội để cho các bác và các anh chị và cho tất cả các em được gần Phật càng nhiều càng tốt, mình tạo cái môi trường như vậy. Vì đó mà từ ngày thành lập trung tâm sinh thức đó, các bác và các anh chị thấy chương trình tu học nó nhiều hơn. Nó nhiều hơn là để tạo nhiều môi trường, nhiều cơ hội cho các bác và các anh chị về để được gần Phật. Chúng ta tạo cái môi trường để chúng ta về, để chúng ta thấy Phật mà muốn tu, để cho chúng ta thấy các cháu rất là dễ thương, thấy có kết quả. Do đó cái yếu tố mà về tăng thân Đức thấy rất là quan trọng trong cái con đường tu học, chúng ta cần phải có đó. Chứ không là về nhà thấy của hoài thì rất là khó mà muốn đi tu, à, muốn thực tập. Yếu tố thứ hai mà Minh Đức muốn nói đến là yếu tố của chánh niệm hay là năng lượng của tỉnh thức. Thì Minh Đức muốn chia sẻ trong bản kinh, cũng trong đại tạng kinh đó, thì bản kinh gọi là kinh căn tu tập. Đây là bản kinh số 152 của bộ Trung Bộ Kinh, bản kinh cuối cùng của trong bộ đó. Thì Đức Phật có giảng như vậy: Và Đức Phật có nói là trong đời sống có nhiều khó khăn lắm, nhưng mà chúng ta có khả năng để chuyển hóa những khó khăn đó. Và chúng ta không cần phải đợi lâu, chúng ta không cần phải thực tập nhiều năm tháng, mà chúng ta có khả năng, nếu chúng ta thực tập thì chúng ta có thể chuyển hóa cái sự khó khăn đó trong vòng bao lâu các bạn và các anh chị? Trong vòng một nháy mắt thôi, nghĩa là trong thời gian mà chúng ta nháy cái mắt đó, thì chúng ta có thể đi từ cảnh giới này qua cảnh giới nọ liền. Chúng ta có thể đi từ cảnh giới của sân hận về cảnh giới của con người liền. Chúng ta có thể đi từ cảnh giới của ham muốn về cảnh giới của con người liền, chứ không cần phải lâu. Và Đức Phật có nói thêm là nếu mà muốn có khả năng đó thì chúng ta phải biết phát triển chánh niệm. Khi mà chúng ta biết cách thực tập để phát triển chánh niệm đó, thì chánh niệm nó sẽ như một ngọn đèn sáng, nó dọi vào trong đêm tối và cho chúng ta thấy rõ. Vì đa số những cái khó khăn trong đời sống của chúng ta là tại vì chúng ta không thấy rõ. Nếu chúng ta thấy rõ thì tự nhiên cái khó khăn nó biến mất, như trong khoảnh khắc của một nháy mắt vậy. Thì chúng ta thấy rõ thì tự nhiên chúng ta không còn giận nữa, không còn hờn người kia nữa, không còn ganh người kia nữa. Nếu chúng ta thấy rõ tại sao đứa con chúng ta làm như vậy thì chúng ta không còn buồn nữa. Nhưng mà chúng ta thấy là người chồng chúng ta tại sao như vậy thì chúng ta sẽ hiểu và thương, chứ không phải là chúng ta hiểu rồi nhưng không thương nữa, cái đó cũng hơi lạ. Thành mình nước nghĩ là khi mà chánh niệm mà cái năng lượng nó mạnh đó, thì chúng ta sẽ hiểu và sẽ thương. Tại vì nếu mà mình hiểu mình chưa thương đó, thì cái hiểu đó cũng chưa có được trọn vẹn lắm. Và cái năng lượng của chánh niệm ở đây các bác và các anh chị, có nhiều người họ nghĩ là năng lượng chánh niệm này là một sự thực tập, một sự nghiên cứu. Ở đây cái hình các bác và các anh chị thấy cái năng lượng, cái ánh sáng này nó phát xuất không phải từ cái óc của mình, mà nó phát xuất từ cái tim của mình. Đây là một cái năng lượng, là một sức mạnh của thương yêu, của hiểu biết. Nó là từ một cái tuệ giác, từ một cái wisdom nó phát ra, chứ không phải là chúng ta học, đọc kinh nhiều là chúng ta có năng lượng chánh niệm, không phải như vậy. Chúng ta có thể là có kiến thức, có một cái lý trí thôi, suy luận thôi, nhưng mà chúng ta không có năng lượng chánh niệm. Năng lượng chánh niệm này không có được nếu mà chúng ta nghiên cứu về đạo Phật. Chúng ta phải tu đạo Phật chúng ta mới có được. Cái yếu tố thứ ba mà mình rất muốn nói đến là thiền duyệt. Thiền duyệt là một danh từ Phật học, nhưng mà không có gì khác hơn là có niềm vui trong sự thực tập. Thì làm sao mà chúng ta thực tập như thế nào mà có niềm vui hả các bác và các anh chị? Đức xin kể một câu chuyện. Có lần á, có một chị kia có chia sẻ với Minh Đức á, là chị không hiểu tại sao mà Minh Đức ngày này tháng nọ, năm này năm kia mà cứ chèo lái cái thuyền của sinh thức hoài vậy. Gặp chị đắm cái thuyền cho rồi đi, để mình tu một mình cho nó khỏe, mình khỏi còn phải lo về vấn đề, lo về tổ chức của tu học như thế nào, khỏi cần phải lo về vấn đề chung chúng có vấn đề gì với nhau hay không, khỏi cần phải lo là trung tâm sinh thức có những chương trình tu học thích hợp như thế nào để cho các cháu về, khỏi cần phải lo nhiều chuyện khác nữa, mình tu mình khỏe. Hình như ngày nay sinh thức không còn là một cái thuyền bé nữa, mà từ ngày thành lập trung tâm sinh thức đó, thì cái thuyền này chở cũng khá nhiều người. Mà tại sao mình Đức làm như vậy? Thì từ ngày mà chị đó cho Minh Đức cái công án đó, thì Minh Đức cũng ngồi quán chiếu tại sao vậy ta. Thì cái câu trả lời rất là dễ, là tại vì Minh Đức may mắn có niềm vui trong sự thực tập. Đó là lý do như vậy. Nếu mà trên cái con đường thực tập của Minh Đức mà không có niềm vui á, chắc Minh Đức đắm thuyền trước khi chị hỏi. Minh Đức nghĩ là trong đời sống của sự nghiệp á, thì nó có vấn đề của đời sống của sự nghiệp. Trong đời sống của gia đình á, thì nó có vấn đề của đời sống gia đình. Trong đời sống tu học thì có vấn đề của đời sống tu học. Nhưng mà chúng ta phải tu học làm sao mà cái niềm vui chúng ta nhiều hơn vấn đề. Thì dù là chúng ta rất là bận rộn, dù là vấn đề cũng có rất là nhiều, nhưng mà chúng ta rất là vui, chúng ta rất là thoải mái, và chúng ta rất là yêu đời. Và mình rất là yêu đời. Mình rất nghĩ nếu mà chúng ta thực tập một thời gian rồi mà chúng ta chưa yêu đời đó, thì mình đề nghị chúng ta nên nhìn lại xem tại sao cái phương pháp tu học của chúng ta nó không có đem lại niềm vui trong sự thực tập, mà chúng ta chưa yêu đời. mà thỉnh thoảng là chúng ta còn ghét đời nữa. Như vậy là cái đường chúng ta đi chưa giúp ích được chúng ta nhiều. Chúng ta có thể tự hào là chúng ta thực tập rất là nhiều năm, 10 năm, 20 năm, nhưng mà nếu chúng ta chưa yêu đời ấy, thì không nên nói ra. Và các bác và các anh chị chắc cũng nghe mấy câu ca dao Việt Nam là thuyền to sóng to mà. Mình tu 10 năm thì có chuyện của 10 năm, mình tu 20 năm công lực thì có chuyện của 20 năm công lực. Không có dễ đâu. Và mình rất xin chia sẻ với các bác và các anh chị đó, nếu mà chúng ta đã từng đi tu học nhiều năm rồi mà chúng ta chưa yêu đời đó, thì mình rất đề nghị chúng ta nên can đảm. Can đảm là chúng ta tìm đến một vị giáo thọ nào mà chúng ta thích đó, chúng ta tin tưởng đó, hỏi ý kiến. Mà lý do mình Đức mời can đảm đó là tại vì can đảm sẵn sàng nghe nữa. Có thể người đó sẽ chia sẻ những gì mình không có thích nghe. Trong đời sống hàng ngày chúng ta có rất nhiều những cái vấn đề. Thì những cái vấn đề đó là mình Đức nghĩ là giống như là một cái đời sống thôi. Nó sẽ có. Thì vấn đề là chúng ta làm như thế nào, chúng ta sống như thế nào, chúng ta có niềm vui trong sự thực tập. Thì cái điểm cuối cùng mà mình Đức muốn chia sẻ đó là một yếu tố của tình thương. Trên con đường tu học chúng ta cần phải có yếu tố của tăng thân. Chúng ta cần phải có yếu tố của chánh niệm. Chúng ta cần có yếu tố của niềm vui trong sự tu học. Và chúng ta phải có yếu tố của tình thương. Không biết các bác và các anh chị ở Việt Nam đó, mình Đức khi nhỏ đó thì thích chơi với loại cỏ gọi là cây mắc cỡ đó. Với các bác và các anh chị biết mình Đức nói không? Loại cỏ này rất là ngộ là để một mình nó đó, nó xòe cánh, nó xòe cây rất là đẹp. Nhưng mà có ai mà hãy đụng tới nó thì nó co lại. Cây nó co lại, cái cánh lá nó co lại, một loại cỏ rất là ngộ. Và Việt Nam mình Đức cũng làm như vậy lắm. Cái loại ngồi kéo bên cỏ đụng cái nó thâu lại. Mà cái mình Đức học được là cái này là các bác và các anh chị. Nó đương đẹp như vậy đó mà hãy ai đụng tới nó co lại. Nhưng mà nó coi là bao lâu các bạn và các anh chị? Rất là lâu. Mình Đức ngồi chơi với nó khi cả giờ đồng hồ nó cũng chưa mở ra. Thì mình Đức thấy cái bản tánh nó giống như bản tánh của con người đó. Bình thường chúng ta rất là vui vẻ, tâm chúng ta mở rất là rộng, chúng ta dễ chấp nhận những người xung quanh đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta có một vài chuyện gì không vui đó, chúng ta thu cái trái tim chúng ta lại liền, chúng ta đóng cửa lại liền. Và đóng cửa rất là lâu. Và mình nghĩ đó là một cái khuyết điểm. Chúng ta đóng cái cửa rồi thì không nghe gì nữa. Một ngày rất là đẹp trời, chúng ta không thấy cái sự đẹp của nó. Cái người bạn của chúng ta rất là dễ thương nhưng mà không còn dễ thương được nữa. Chỉ vì một cái vị gì thôi. Và cái điều này mình cũng thấy đó. Mình cũng đi làm thì thấy có một cái cô kia. Cô hôm đó cũng đi làm, cô mặc một cái bộ dress, như là áo suit rồi một cái dress ở dưới rất là đẹp. Nhưng mà cô lỡ đi ăn lunch, cô bị một cái vết như đồ ăn gì dính ở đó, thì thấy cổ tới ngày cứ phủ phủi hoài. Cô nhìn xuống coi phủ phủi hoài, một vết dơ nhỏ thôi. Nhưng mà không biết là sao một vết dơ nhỏ nó làm cho cổ không còn thấy cái bộ đồ của cổ rất là đẹp, ủi rất là ngay. Nhưng mà chỉ lo một vết dơ nhỏ thôi mà quên hết nguyên bộ đồ của mình. Không biết các bác và các anh chị có kinh nghiệm đó chưa? Ủa sao có nhiều người gật đầu quá vậy? Thì khi mà chỉ một vết dơ nhỏ đó thôi mà tự nhiên mình mất đi nguyên một cái bầu trời thanh thang của mình, tự nhiên mình đóng lại những cái huyền diệu của đời sống. Chỉ một việc nhỏ thôi, nó đóng lại tất cả và mình không còn có cái sự yêu đời nữa. Không còn thấy cái màu nhiệm của nó. Thì tiếng Anh có một danh từ mình rất ưa dùng trong khi nói chuyện với người Mỹ đó, là mình bị stuck in rock, bị kẹt vào đá mà mình đi ra không được. Giống như cái cây mắc cỡ vậy đó. Mình rất nhiều khi ngồi đợi các tiếng đồng hồ cũng chưa mở nữa. Và trong kinh đó, các bác và các anh chị mình rất có đọc, thì Đức Phật có đưa ra một cái hình ảnh rất là đẹp mà mình rất nghĩ là chúng ta nên quán chiếu về cái câu chuyện này. Là Đức Phật nói đó, mình nắm một cái nắm muối đó, mình bỏ vào một cái chén nước đó, thì nó sẽ làm cái chén nước đó rất là mặn và không thể dùng được. Nhưng mà mình cũng cầm cái nắm muối đó mình đi ra ngoài cái hồ đó, mình bỏ hồ nước lớn đó, thì không có phiền hà gì cái hồ nước đó. Cũng một nắm muối như vậy, là tại vì nước hồ rất là lớn, nó có năng lượng chứa đựng rất là to, cái nắm muối trên tay không có làm điên đảo được cái nước trong hồ. Thì trong đời sống hàng ngày mình rất nghĩ là chúng ta nên quán chiếu lại, và cái vấn đề là không phải là chúng ta sợ khó khăn sẽ đến, nó sẽ đến hôm nay, ngày mai sẽ đến nữa, những cái khổ đau của đời sống nó sẽ đến, đó là bản chất của đời sống mà. Chúng ta không có thể đóng cái tim mình lại để bảo vệ mình bằng cách đó. Mà cái bí quyết tu học á, không phải là cản trở để tránh những khổ đau, mà chúng ta phải làm sao trái tim của chúng ta nó rộng lớn, để khi mà khó khăn nó đến á, mình có thể mình chứa đựng nó được, mình có thể mình chuyển hóa nó được. Chúng ta phải tập xong tình thương mình nó rộng lớn như là cái mặt hồ vậy, chứ không phải một chén nước nhỏ. Tiếng Anh có một câu là "We are fighting the wrong battle". Chúng ta bỏ quá nhiều năng lượng vào vấn đề đóng trái tim mình lại, bảo vệ bằng cách đó. "You are fighting the wrong battle". Mà chúng ta nên dành cái năng lượng của mình để làm cho tim mình nó rộng hơn, có thể chứa đựng tất cả những vấn đề. Thì cách đó là cách sống một cách hạnh phúc. Là vì chúng ta có thể bảo vệ mình một vấn đề này, nhưng mà sẽ có vấn đề thứ hai đấy, và vấn đề thứ ba, và mỗi ngày nó như vậy. Bây giờ làm sao mình biết là cái trái tim mình đang mở rộng hay là đang đóng kín các bác và các anh chị? Có cách nào mình check không? Mình nghĩ là có đó. Khi nào mà các bác và các anh chị thấy một cái chuyện nhỏ thôi là mình bực mình, trái tim mình quá nhỏ, mình là một chén nước thôi. Còn khi nào mà lỡ vợ mình hay là chồng mình bị đụng xe, về báo là bị đụng xe, không sao đâu, cái xe nhầm gì đụng 2-3 chiếc luôn, thì mình biết lúc đó trái tim mình rất là rộng. Bao nhiêu người làm mình bực mình, cái chuyện đó không có nhầm gì hết, mình có thể mình tha thứ được, mình có thể mình ngồi xuống mình hiểu được. Thì mình thấy đó là bí quyết của sự tu học, đừng có đóng trái tim lại, mà phải làm cái nào mở cái tim càng lớn càng tốt. Và mình có thể mình check mình coi cái tim mình nó đương mở hay là đó. Và để kết luận cái phần chia sẻ sáng hôm nay, các bác và các chị đừng có quan tâm về sau này mình đi vào cảnh giới nào. Mình rất thường nghe rất là nhiều những bạn thảo biết sau này mình sanh vào cảnh giới nào, mình làm cái gì. Các bác và các chị lo mà thực tế nhất đó, là lo trong giây phút này đi. Giây phút này các bác và các chị mà hạnh phúc đó, tự động nó về cảnh giới của hạnh phúc thôi. Nhưng mà nếu mà cái tim mình nó đóng cửa bây giờ đó, thì khi mà mình phải đi thì coi chừng. Và nếu mà có ai hỏi là các bác và các anh chị đang đi về cảnh giới nào đó, thì mình nghĩ mình có thể trả lời là chúng ta đang đi về tương lai ngay trong giờ phút này. Chúng ta đang xây dựng tương lai và xây dựng hiện tại ngay trong giờ phút này. Và nếu mà các bác và các anh chị nhìn về con đường của mình đi đó, mà nó có 4 yếu tố mà mình được chia sẻ đó. Chúng ta có tăng thân không? Có môi trường tu học tốt hay không? Để cho chúng ta lúc nào cũng thấy Phật kế bên hết. Chúng ta có chánh niệm không? Chúng ta có thực tập hàng ngày để phát triển cái năng lượng chánh niệm không? Tại vì nếu mà chúng ta có khó khăn mà chúng ta chưa giải quyết cái khó khăn đó bằng một cái nháy mắt đó, là có nghĩa là gì? Có nghĩa là năng lượng chánh niệm của mình chưa có được đầy đủ, cái đèn của mình cũng chưa có sáng đủ để cho mình thấy. Và các bác và các anh chị có yếu tố của niềm vui trong sự tu học không? Mỗi ngày mình có vui không? Có yêu đời không? Và cuối cùng là cái tình thương mình có rộng mở không? Mỗi cái bước như vậy mình có thể mình check hết, mình kiểm soát lại trong cái con đường của mình như thế nào. Thì khi mà các bác và các anh chị kiểm soát lại và thấy 4 yếu tố đó được đầy đủ đó, càng thì Đức Phật bảo đảm đừng có lo gì hết, chỉ enjoy thôi. Xin cảm ơn các bác và các anh chị cho mình được chia sẻ sáng hôm nay. Và khi nghe Kinh Thánh, kính mời đại chúng thư giãn.